ra trụ trì dựng lập chùa Nguyệt Đường. Khoảng cuối năm Canh Thìn, niên hiệu Chính Hòa 1700, sư đã 70 tuổi. Xét thấy việc đời vô thường, tỏ ngộ thân căn không lâu bền, một lòng nghĩ nhớ muốn xây dựng ngôi Tam Bảo, nhóm họp kẻ tăng người tục để kéo dài, về sau đèn đèn tiếp nối mãi không dứt. Một hôm sư gặp bà thị nội cung Tần Nguyễn Thị Ngọc Hân ở phủ chúa, trước khi đến thỉnh qua trụ trì chùa Nguyệt Đường để trùng tu mở mang cho ngôi chùa trang nghiêm trở lại. Đức bà nội cung thưa với chúa cúng 3 vật bạc là 60 lạng, lại khuyên thêm quan trấn thủ tước quận công hỷ cúng 10 quan tiền. Hồi đó 1 quan tiền chắc lớn lắm. Đó là đây là chuẩn bị để xây dựng chùa. Thấy rằng 70 tuổi ngài mới cất chùa, phải không? Mới trụ trì chùa, còn trước là ở những cái chỗ tạm thôi. Sư lên trụ trì chùa Nguyệt Đường, ngày đêm nhóm họp thiền đồ xa gần tụ về, hàng pháp tử xuất gia thọ giáo, trường trai tu hành tinh thông kinh luật thuộc hàng chữ chân khoảng 70 người, hàng cư sĩ thuộc chữ chân thì rất nhiều. Thành ra cư sĩ với xuất gia cũng còn chữ đầu chân hết nữa. Sao tôi cũng bắt chước ngài, ở chân không tôi cũng đọc chữ chân, mà mình ở trong Nam mà thành ra nói chân. Còn hàng cư sĩ thuộc chữ như, số không kể hết. Hơn đây sư, nhân đây sư xây dựng lại thượng điện gồm 3 gian, 2 trái rất khang trang. Bên trong có 9 pho tượng Tam Thế Phật toàn bằng vàng, 12 tượng tứ thánh, 4 tòa tứ đại thiên vương, mỗi tòa 3 tượng bằng gỗ phết sơn, 2 tượng thiên chủ bằng gỗ. Sư lại cất 2 ngôi tiền đường, mỗi ngôi 5 gian. Bên trái có tượng Địa Tạng bằng gỗ, bên phải có tượng Di Lặc bằng đồng, lại có 1 tượng Tề Thiên Đại Thánh bằng gỗ. 2 bên trái và phải, phía ngoài có 2 tượng hộ pháp bằng gỗ. Lại cất 2 ngôi hậu đường, mỗi ngôi 5 gian. Bên trong có tượng 18 vị La Hán bằng gỗ phết sơn, giữa có 1 Phật mẫu chuẩn đề 3 mát, 18 tay bằng gỗ, 2 tượng thánh tăng và thổ địa, 6 tượng lục phủ thần vương bằng gỗ phết sơn 5 màu, 2 dãy nhà 2 bên bằng ngói xếp chồng đồ sộ, mỗi bên 9 gian. Phía trước dãy bên trái có ngôi 2 ngôi nghi đàn giữa sư, bên trong giữa nóc nhà có cửa thông gió, ngoài đồ bán vạn, trên treo 3000 vị quá Phật hình dáng người Ấn, giữa có tượng 7 Đức Phật bằng đồng, 2 hàng 10 vị Bồ Tát, 12 vị Dược Xoa, mỗi tượng đều bằng đồng, thân tướng đoan nghiêm. Phía trước bên phải có 3 đài cửu phẩm liên hoa, tầng trên chồng mái, dưới giáp vòng bát vận, giữa nổi bật lên 9 phẩm hoa sen chia ra làm 9 tầng, mỗi tầng 8 mạc, mỗi mạc 3 tượng. Phía trên có lộng báo rủ xuống, dưới đất nổi lên sen vàng, 2 bên là tranh vẽ cảnh Tây Phương với rất nhiều thánh tượng. 4 góc có vị thần vương đại hộ pháp thân cao 8 thước rất quy ni trang nghiêm. Phía sau có tượng Địa Tạng bằng đồng, lại có 3 tượng Tam Tổ bằng gỗ quý, 1 tượng thiên chủ 3 cõi toàn bằng vàng, tượng Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, lại có 2 hàng tượng Phật bằng gỗ ở phía sau. Ở đây thờ tượng nhiều quá, đọc cũng muốn mệt. Nhưng mà có cái tượng này thì mình cũng nên hiểu cho là tượng Tề Thiên Đại Thánh. Thực ra thì ngày xưa đọc truyện Phong Thần Tây Du, người ta tưởng là truyện thật, bởi vì không có đọc được cái Tây Du Ký của ngài Tam Tạng, ngài Huyền Trang, cho nên rồi người ta tưởng truyện Tây Du là truyện thật. Bởi tưởng truyện thật cho nên Tề Thiên Đại Thánh cũng là một vị hộ pháp đắc lực, cho nên rồi trong chùa cũng làm ra để mà thờ. Thì đó là tại vì ngày xưa, chứ ngày nay người ta thấy truyện Tây Du đó là hạt tiểu thuyết. Cái cốt truyện nó nằm ở trong cái cuốn là ngài Huyền Trang, Tây Du Ký của ngài Huyền Trang đó, thì cái đó mới là truyện thực, là sử, còn cái kia là tiểu thuyết. Bởi tiểu thuyết mới có Trư Vát Giái, có Tề Thiên, có Tâm Sa Tăng rồi đó. Thì cái đó là tiểu thuyết không à. Nhưng mà rất tội là ngày xưa vì thiếu cái tư liệu để nghiên cứu, cho nên rồi các ngài cũng tưởng đó là thiệt, cho nên các ngài để thờ. Vì vậy mà hồi xưa trong chùa thờ nhiều tượng, nhiều khi những cái tượng đó nó là những cái giả thuyết, rồi mình cũng tưởng thiệt, mình cứ mình làm nhiều quá. Bởi vậy cho nên ngày nay tôi chịu thờ con ông Phật. Có nhiều người họ vào đây họ nói sao mà chùa mình là theo Bắc Tông mà thờ có ông Phật, như vậy thì nó không đúng tình hình Bắc Tông. Chỉ có bên Nam Tông ta thờ ông Phật thôi, Bắc Tông mình thờ Tam Thế vân vân, mình thờ con ông thì người ta nghi. Nghi người ta hỏi giờ mấy huynh đệ trả lời sao? Thì tôi nói rằng ngày xưa thì khi vào chùa người ta thấy thờ đủ hết chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán, đó là tốt, đó là lòng kính trọng đầy đủ, không có bỏ sót một vị nào. Nhưng mà ngày nay á, mà thờ nhiều quá thì nó lại có một cái dở. Bởi vì muốn cho tất cả tâm lực của chúng ta chú vào Đức Phật, Đức Phật là duy nhất, Đức Phật là thượng tôn, cho nên mình thấy một Đức Phật để đủ cái lòng quy ngưỡng chuyên nhất. Chứ nếu mà phân tán quá thì vô tình nó thành giống như đa thần. Vì vậy mà tôi chỉ có thờ một Đức Phật. Đó là một cái nhìn của tôi trong đạo. Rồi bây giờ mình nếu cái nhìn để phối hợp với cái hoàn cảnh xã hội, thì cái xã hội đương thời, nhất là các nước trên thế giới ngày nay, khoa học có tiến bộ nhiều, mà tiến bộ thì người ta chuyên đặt cái vấn đề chuyên khoa, khoa nào là chuyên khoa nấy, trong cái y khoa mà cũng có những cái chuyên nữa, thì chuyên cái nào thì nó ra cái ấy. Cho nên mình bây giờ trong chùa thờ Phật Thích Ca mà mình chuyên tu thiền, cho nên mình thờ Đức Thích Ca cầm hoa sen đưa lên ngài Ca Diếp nhìn mỉm cười mà ngộ đạo, đó là cái tông chỉ của thiền tông. Cho nên mình quy hướng về cái tông chỉ duy nhất như vậy thì tâm mình nó dễ an định hơn. Do đó mà tôi chỉ thờ ông Phật đưa cành sen, ông Phật Thích Ca đưa cành sen, rồi ngài Ca Diếp nhận được mỉm cười, đó là cái trọng tâm của thiền. chứ tôi không muốn nhiều quá làm cho người ta phải phân tán tâm đi. Đó. Rồi có người hỏi tại sao mình vẽ hai cái vị ở hai bên là Phổ Hiền và Văn Thù ở hai bên chi vậy mà không thờ tượng? Thì tôi cho biết rằng vì Phổ Hiền và Văn Thù là hai vị Bồ Tát tượng trưng, chứ không phải là hai vị Bồ Tát có lịch sử ở thế gian này. Ngài Văn Thù là tượng trưng trí tuệ, cho nên gọi là căn bản trí. Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho hai cách, một là hạnh, hạnh nguyện rộng lớn, cho nên gọi là đại hạnh. Bên là đại trí, một bên là đại hạnh. Đại trí thì tượng trưng cỡ sư tử, vì trong sách Phật nói mà sư tử nó hét lên một tiếng, các loài thú đều phải hoảng hốt chạy dài. Thì đó là để nói rằng con người có đầy đủ trí tuệ thì cái trí tuệ đó là chinh phục tất cả các loài, hay chinh phục tất cả mọi người, giống như con sư tử hét vậy. Sư tử rống cho mẹ. Rồi bên nay là Ngài Phổ Hiền là đại hạnh, bởi vì trong cái tinh thần của Phật giáo trên thế giới này, thế giới chúng ta nhà Phật gọi là cái thế ta bà, thế giới ta bà. Mà cái thế giới ta bà là cái thế giới nhiều đau khổ, cho nên nó ta bà khổ. Ta bà khổ đó. Mà trong cái thế giới nhiều đau khổ thì chúng sinh lại càng cứng đầu cứng cổ khó dạy. Bởi vì quý vị thấy những người nào mà họ nghèo cùng quá dễ dạy hay khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ muốn nghe lời ai hết á, họ khổ sở, họ chỉ cần cái ăn cái mặc, họ không muốn nghe những cái lý thuyết gì. Vì vậy cho nên nó khó dạy. Cho nên muốn giáo hóa cõi này thì một là phải có đủ trí tuệ dồi dào dư giả, trí tuệ mình mới linh động, mình mới khéo uyển chuyển mà giáo hóa được người. Cho nên cái trí tuệ là cần thiết. Vì vậy mà bên phải Đức Phật là Đức Chuẩn, Đức Ngài Văn Thù để tượng trưng cho trí tuệ. Ngài ra đời ở thế gian này lấy cái trí tuệ là cái nhu cầu thiết yếu số một, hay là trước hết. Nhưng mà nếu có cái trí tuệ mà không có cái hạnh nguyện lớn thì cũng khó mà làm được. Trí tuệ nó không phải là cái nó làm cho chúng ta chịu cực, chịu khổ, chịu mọi thứ gian truân nổi. Cho nên quý vị thấy ở thế gian có nhiều người rất khôn mà gặp cái cảnh gì trái ý cái bỏ cuộc. Nó tính toán thì hay, nói nghe thì giỏi, mà rồi không có lập trường vững thì làm không được việc gì. Cho nên có trí tuệ rồi phải có hạnh nguyện, hạnh nguyện cho mạnh, cho lớn thì cái trí tuệ mới có thể giúp ích được cho người đời lâu dài. Đó. Thì cái cõi mà chúng sinh khó trị, trong kinh nói chúng sinh nan điều nan phục đó, tức là khó trị, thì mình phải có cái trí tuệ sáng suốt, linh động để mà uyển chuyển chỉ dạy làm sao cho họ hiểu được đạo lý. Nhưng mà trong cái khó thì tự nhiên phải có nhiều việc làm cho mình dễ nản, dễ chán. Mà muốn cho không nản không chán là phải có đại nguyện, cái nguyện mãnh liệt thì mới có thể chịu đựng, mới có thể lâu dài được. Vì vậy mà tôi thấy một bên có Ngài Văn Thù, một bên có Ngài Phổ Hiền, là trợ lực, là những cái hình ảnh tượng trưng trí tuệ và hạnh nguyện. Đó là cái công hạnh của Đức Phật ra đời trên cái thế gian ta bà khổ này. Mà chúng ta học Phật, tu Phật cũng phải có đủ hai điều kiện đó. Nghĩa là phải sống ở trên thế gian nhiều cái nghiệp chướng, nhiều cái khổ đau, mà nếu không có trí tuệ thì chúng ta không có thấy rõ, không có biết đâu là chánh, đâu là tà. Vì vậy nên đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ rồi, phải có hạnh nguyện lớn, thì chúng ta mới làm được Phật sự lâu dài, mới lợi ích cho chúng sanh rộng lớn. Vì vậy mà hai cái đó không thể thiếu ở một vị tu hành nào. Như vậy thì thờ Phật vừa là thờ với cái tinh cách mình kính trọng Ngài là một vị đủ cả trí tuệ và hạnh nguyện lớn lao vào cõi ta bà giáo hóa. Đó là nhớ ơn. Rồi vừa là học hỏi cái gương đó, mình ở cõi này cũng phải có đủ trí tuệ và hạnh nguyện để làm Phật sự mới tròn đầy. Thì đó là cái chủ trương tôi thờ có một ông Phật và hai vị Bồ Tát bằng hình vẽ như cái bóng đó. Hai cái bóng tượng trưng cho quý vị thấy hiểu. Chứ nhiều khi mấy ông đăng ở đây mà cũng không hiểu hai ông Phật, ông Phật ngồi đó, hai vị bên kia là cái gì. Thì như vậy chúng ta hơi khác biệt với các chùa Bắc Tông là vì chúng ta có một cái ý nghĩa chuyên nhất mà để cho thích hợp với cái thời khoa học chuyên ngành này. Vì chuyên về thiền thì chúng ta thờ Đức Di Đà thì nó không dính vào chúng ta hết, phải không? Thờ Đức Di Lặc cũng không có cần thiết, mà chỉ cái Đức Thích Ca cầm hoa sen là cái trọng tâm chúng ta đang nhắm. Cho nên hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa tôi làm, và quý vị lại Phật mới biết, chứ còn không thì cũng không hiểu. Nhiều người đã hỏi tôi điều đó, mà ở đây thì có khi giải thích cho những cái người hỏi mà quý tăng ni tôi chưa có giải thích thì quý vị cũng không hiểu tôi. Cho nên là phải giải thích chung cho biết. Ngày xưa thờ rất nhiều là để tỏ cái lòng cung kính đầy đủ Phật, rồi Bồ Tát, rồi A-la-hán, rồi các cái vị thiện thần hộ pháp, đủ hết. Đó là để cho tỏ là mình chu đáo, thờ hết tất cả, không sót một người. Còn ngày nay vì mình tính cách chuyên ngành, mình thờ chỉ một ông Phật để chuyên về thiền thôi. Hiểu vậy thì quý vị mới biết cái ý nghĩa rõ ràng. Giờ tiếp một đoạn nữa cho hết cái phần cái chùa. Phía sau bên phải có ngôi đàn đại bi năm gian hai trái, bên trong có tượng Phật 42 cánh tay làm đài sen rất đẹp. Phía đông bắc có một ngôi nhà trù tám vận ba gian. Phía tây nam có một ngôi nhà chứa kinh cũng ba gian tám vận. Bảy ngôi tăng đường dây quanh giáp vòng, một ngôi ngay giữa ba gian bằng gạch. Trong chùa thì có bốn phía vách gạch, hành lang gạch xám tro. Ngoài chùa bốn góc toàn bằng gạch bát thiết quý giá. Lại có hai tòa nghi môn ở hai bên, mỗi tòa ba gian chồng lớp hai tầng dùng làm gác khánh, gác mai. Hai ngôi tổ đường hai bên, mỗi ngôi ba gian tám vận chồng mái. Bên trong có khám thờ cùng tượng hai vị tổ, một ngôi bảo tháp tổ sư ở bên trái cao 21 thước, tức là khoảng 6m93. Một bảo tháp tôn sư bên phải cao 25 thước, khoảng 8m25. Mỗi tháp đồng có tượng sư tử ở bệ đá phía dưới bên trên. Một cổng tam quan ở con đường trước chùa, lầu gác trên dưới ba gian tám vận toàn dùng gạch bát, tức là chắc là bát tràng. Núi bên trái có gác chuông tầng trên treo một cái hồng chung rộng 2 thước, tức là 66 phân á, tất chứ 66 tất, tầng dưới 66 phân. Tầng dưới treo một đại hồng chung rộng 3 thước 5 tấc, núi bên phải có lầu trống đối lại, trong đặt một cái trống to bề mặt rộng 3 thước, thềm phía dưới bằng gạch bát thiết bằng phẳng, trước chùa có tường bao quanh, trang trí hoa văn, con đường hai bên phải và trái dùng toàn gạch bát thiết, trong ngoài vườn cảnh cây cối hoa quả tươi tốt, trước sau sắp bài hàng lối như lọng che. Bỗng một hôm vua Lê Vũ Tông niên hiệu Bảo Thái 1720-1729 thỉnh sư vào nội điện, lập đàn cầu tự 3 ngày đêm. Sư than cái Thái Công 80 tuổi gặp Văn Vương lúc này sư 80 tuổi. Thì đây là kể hết cái chuyện chùa, rồi từ đây về sau mới nói về cái lý đạo. Thì cái lý đạo sao rất là thâm trầm, thì tôi bữa nay thì kể hết chùa cho quý vị nghe thôi, rồi cái phần sau sẽ nói sao, sẽ nhiều quá kể không hết.